Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 58. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, bắt đầu xem hàng thứ tư của kinh văn. Ngũ căn trang nghiêm cố, thâm tính kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê vọng, tịch nhiên điều thuận, đoạn chư phiền não. Đoạn này là nói, nếu như chúng ta đem Thập Thiện Nghiệp Đạo thực tiễn vào ngũ căn thì có thể đạt được lợi ích thù thắng trong bốn câu dưới đây. Tinh sâu kiên cố là nhu cầu cấp bách tu học của chúng ta hiện nay. Tinh cần không mệt mỏi cũng là điều chúng ta mong mỏi. Thường không mê mất, đây là trí tuệ hiện tiền. Tịch nhiên điều thuận, đây là công phu chân thật. Quả là đoạn tất cả phiền não. Ngũ căn có 5 loại. Cái gọi là căn, sao gọi là căn? Thế Tôn ở chỗ này là dùng tỷ dụ để nói. Giống như thực vật, nó có rễ thì nó có thể đâm chồi, nó có thể nảy lọc, ra hoa, kết quả. Phật nói tính tấn niệm định tuệ, 5 điều này là gốc rễ của Bồ Đề Vô Thượng. Nếu như không có cái gốc này, chúng ta tu như thế nào cũng không thể thành tựu. 5 điều này là có hệ thống, có thứ tự trước sau. Cái thứ nhất là tính, cái thứ hai là tinh tấn. Không có tính thì làm gì có tấn, không có tấn thì làm gì có niệm. Từ đó cho thấy, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tính là mẹ đẻ của các công đức, nuôi lớn tất cả các thiện căn. Hai câu nói này nói có đạo lý, nói không sai tí nào. Niệm Phật, xưa nay Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, 3 điều kiện của Tịnh Tông là tam tư lương. Chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải đầy đủ 3 điều kiện này. 3 điều kiện này là không đầy đủ, dù cho một ngày niệm 100.000 tiếng Phật hiệu cũng chỉ là kết một cái thiện duyên với Tây Phương Tịnh Độ. Đời này chắc chắn không thể vãng sanh. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. 3 điều kiện, cái thứ nhất chính là tính, cái thứ hai là nguyện, cái thứ ba là hạnh. Cái gọi là hạnh chính là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, chân thật niệm Phật. Cổ nhân lại nói, chân thật niệm Phật là chánh hạnh, đoạn ác tu thiện là trợ hạnh. Lời nói này nói cũng có đạo lý. Nhưng mà điều quan trọng hơn, Liên Trì Ngẫu Ích đại sư đều dạy chúng ta chánh trợ không hai, chánh trợ song tu. Không nên xem nhẹ trợ tu, chúng ta mới có thành tựu. Tam tư lương cái thứ nhất đã là tính. Tính là gì? Giáo hạ thông thường nói tính chư đế lý, tính nhẫn nhạo dục ở tất cả chân lý. Cái đế lý này chính là chúng ta hiện nay gọi là chân lý. Đạo lý chân thật bạn phải tin. Cái phía sau tính là nhẫn. Nhẫn cái chữ này dùng cách nói hiện nay để nói chính là khẳng định. Tôi tin rồi nhưng mà vẫn không thể khẳng định, thì cái tính này không thể được xem là căn. Bạn có tính, cái tính này không có căn. Không những phải khẳng định, còn phải yêu thích. Bạn tin rồi, bạn khẳng định rồi mà bạn không yêu thích nó thì có lợi ích gì? Đến khi rất yêu thích rồi, rất yêu thích, nếu không thể đem nó thực hiện thì vẫn không gọi là căn. Sau cùng có chữ dục. Dục là dục vọng. Biến nó thành dục vọng của mình. Chúng ta ngày nay lấy tịnh độ để nói, chúng ta tin A-di-đà Phật, chúng ta tin thế giới cực lạc. Sau khi chúng ta tin rồi, trong tâm chúng ta khẳng định, yêu thích, thật sự biến thành dục vọng của mình. Ta nhất định muốn sanh về thế giới cực lạc, nhất định ao ước gần gũi A-di-đà Phật, thì cái tính này mới gọi là có căn. Nếu như không có cái dục vọng mạnh mẽ muốn cầu sanh, muốn gần gũi A-di-đà Phật, thì cái tính này của bạn không có căn. Tuy có tính mà không có căn. Từ đó cho thấy, cổ nhân nói người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh ít. Chúng ta chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao? Tại sao người giảng sanh ít vậy? Người tu pháp môn niệm Phật, chúng ta biết họ đều tin, nhưng có thể khẳng định hay không? Không nhất định. Nêu thí dụ rõ rệt nhất để nói, chúng ta ngày nay tu tịnh độ nương vào bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ. Ở Đài Loan, ở Trung Quốc, có một số người đưa ra nghi vấn về bản hội tập. Thế là rất nhiều người niệm Phật tín tâm dao động rồi. Đó chính là họ có tín, họ không có nhẫn. Hai chữ phía sau đương nhiên càng không có rồi. Nếu như không có người khác đưa ra, lời dị nghị, có lẽ cái tính này của họ dần dần có thể bồi dưỡng thành, cũng có thể giảng sanh. Những người đưa ra lời dị nghị này, đã phá hoại sạch thiện căn của những người này rồi. Các vị nên biết, những người này không thể phá nổi Phật Pháp, cũng không thể phá nổi người có thiện căn sâu dày. Chỉ có người thiện căn yếu kém bị họ phá hoại toàn bộ rồi. Bởi vì người có thiện căn sâu dày, họ có căn, niềm tin của họ có căn, họ không bị dao động. Nói có lý đi nữa, họ cũng không bị dao động. Đại sư Thiện Đạo đã nói ở trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh Tứ Thiếp Sớ của Quán Kinh, kinh văn mà hồi tập trích ra, từng câu từng chữ là Phật nói, không phải do người hồi tập này nói. Từng câu từng chữ đều có nguồn gốc, đều có căn cứ, đều là y cứ vào năm loại bản nguyên dịch trích dẫn ra, đâu có gì sai. Giả như chúng ta đối với bản hồi tập thật sự hoài nghi rồi, chúng ta có thể không dùng bản hồi tập này, chúng ta chọn dùng bản nguyên dịch. Chúng sanh căn tánh không giống nhau, cho nên Phật độ chúng sanh không phải chỉ một pháp môn, mà vô lượng pháp môn. Tại sao Phật nói nhiều pháp môn như vậy? Vì để thích ứng căn tánh chúng sanh. Pháp môn nào thích hợp với căn tánh của ta vậy? Ta xem rồi có thể sinh tâm hoan hỷ, ta có thể xem hiểu, cái này đối với ta là có duyên, là có thể khế hợp căn cơ của ta. Cho nên hiện nay thế gian lưu hành kinh Vô Lượng Thọ bản dịch hội tập thiết lục hiệu chỉnh tổng cộng có 9 bản. 9 bản đều tốt. Phải nhớ kỹ, ở trong kinh Phật dạy chúng ta pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Hồi tập là Phật nói, dù cho không phải Phật nói, chỉ cần phù hợp pháp ấn của Phật, Phật thấy đều thừa nhận. Nó là kinh Phật. Bạn thử xem, lòng dạ của Phật rộng rãi như vậy, các vị đều biết kinh Phật có 5 loại người nói, Phật chỉ là một loại trong 5 loại ấy. Có loại do đệ tử nói, có loại do tiên nhân nói. Chỉ cần nói phù hợp với pháp ấn của Phật. Pháp ấn của Phật là gì vậy? Đồng tu chúng ta đều biết, tiểu thừa tam pháp ấn, vô thường, vô ngã, niết bàn. Đại thừa một pháp ấn, thực tướng. Thực tướng chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái mà họ nói là chân tướng vũ trụ nhân sanh, cái mà chư Phật Như Lai nói cũng là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vậy thì sao không phải là kinh Phật chứ? Phật dạy chúng ta lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. tín tâm là một tánh đức quan trọng nhất ở trong tự tánh của chúng ta. Phàm phu chúng ta đã mê mất tự tánh, tánh đức không thể hiện tiền. Phật Bồ Tát đến giúp đỡ chúng ta, khai thị cho chúng ta, để chúng ta hồi phục tánh đức, giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Thế là chúng ta mới thật sự có thể thể hội giác ngộ chân tướng, chân lý của vũ trụ nhân sanh. Tính căn là được sanh ra từ chỗ này. Những kẻ phàm phu, Phật thường nói, người căn tánh thượng thượng, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Đối với điều Phật đã nói, họ vừa tiếp xúc liền có thể tin sâu không nghi. Đây là thượng căn. Một loại khác là người căn tánh hạ hạ cũng có cái hay. Họ tuy không có trí tuệ, nhưng họ thật sự trong đời quá khứ có thiện căn phước đức, nhân duyên sâu dày. Họ gặp thiện tri thức dài, họ tin sâu không nghi. Chúng ta thông thường nói thật thà. Người căn tánh hạ hạ là chỉ người thật thà, họ không hoài nghi, họ tin tưởng thầy, tin tưởng thầy có đức hạnh, có trí tuệ, tin tưởng thầy nhất định không lừa gạt chúng sanh. Cho nên đối với lời dạy của thầy hoàn toàn tin tưởng, không hề có mảy may nghi hoặc. Loại người này dễ dàng thành tựu. Chúng ta đọc sách, xem thấy sách ghi chép người tu hành trước đây. Nếu như chúng ta lưu ý, thử xem những người tu hành xung quanh trước mắt này là thật sự có thành tựu. Tu pháp môn khác chúng ta tiếp xúc tương đối ít, tu pháp môn tịnh độ chúng ta tiếp xúc tương đối nhiều. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người giảng sanh tướng lành hy hữu. Hãy thẩm tra thật kỹ, quan sát một chút, những người này đều là người thật thà, đều là đối với kinh giáo tin sâu không nghi. Y giáo tu hành họ mới có thành tựu thù thắng như vậy. Nhà Phật thường nói tam chuyển pháp luân, những người này giảng sanh, thành tựu của những người này gọi là tác chứng chuyển. Họ đã làm chứng minh cho chúng ta. Người giảng sanh gần đây nhất là khoảng tháng 8. Lão Lâm trưởng của cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore, Trần Quang Biệt giảng sanh. Ông giảng sanh ngày mùng 7 tháng 8. Trước đó 3 tháng, ông đã dự báo trước giờ đi. trước 3 tháng. Ông đã viết trên giấy báo mồng 7 tháng 8, đã viết 10 mấy cái mồng 7 tháng 8. Người trong nhà nhìn thấy cũng không dám hỏi ông đó là gì. Mồng 7 tháng 8, ngày đó giảng sanh. Trước đó 3 tháng đã biết rồi. Cái tướng lành giảng sanh này là chúng ta chính mắt nhìn thấy. Những quan gia trái chủ của ông, đến niệm Phật đường cư sĩ Lâm chúng ta, nhập vào người của cư sĩ Đỗ. Cái này mọi người cũng đều nhìn thấy. Nhập vào người của cư sĩ Đỗ, nói họ là quán thân trái chủ của lão Lâm trưởng. Họ nhìn thấy lão Lâm trưởng niệm Phật giảng sanh, vô cùng tán thán. Không những không gây phiền phức, rất hoan hỷ, yêu cầu đến cư sĩ Lâm để quy y, đến cầu quy y, yêu cầu đến cư sĩ Lâm nghe kinh. Vì vậy, lầu 1 với lầu 2 của cư sĩ Lâm có lắp đặt TV 24 giờ trình chiếu băng video giảng kinh. Đó không phải là cho người xem, đó là do quán thân trái chủ của lão Lâm trưởng yêu cầu. Ngày đêm không gián đoạn mở cho họ nghe. Nếu như chúng ta không cố gắng tu học tịnh độ một cách nghiêm túc, thật sự còn không bằng ngay cả quỷ. Đây là chân tướng sự thật gần nhất. Cho nên Phật pháp tu học có thể có thành tựu hay không, bạn thành tựu được bao nhiêu, mấu chốt ở tín tâm. Tín tâm của bạn càng kiên định thì thành tựu của bạn càng lớn. Nếu như tín tâm của bạn có vấn đề, bán tín bán nghi, thì bạn sẽ không có thành tựu ở trong pháp môn này. Không chỉ là tịnh độ như thế, Phật pháp bất kể là tông phái nào, bất kể là pháp môn nào, cũng không có ngoại lệ. Đều là xây dựng ở trên cơ sở của tín tâm. Cho nên tín tâm là quan trọng hơn hết mọi thứ. Nhưng tín tâm quả thật là rất khó thiết lập. Cái này có quan hệ rất lớn với thiện căn, phước đức, nhân duyên đã tu tích trong đời quá khứ. Cho nên thành tựu không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là chuyện của một đời một kiếp. Trong đời quá khứ có thiện căn phước đức, trong đời này gặp được cơ duyên rất tốt, ở trong đời này sẽ khẳng định thành tựu. Bạn gặp được thiện trí thức chân chánh, đối với lời chỉ dạy của thiện trí thức tin sâu không nghi, y giáo phụng hành, thật sự từ tín đến khẳng định, đến hoan hỷ tiếp nhận, đến thực tiễn vào trong đời sống hành trì của mình. Thì cái tính này mới có gốc, gốc mới có thể sanh trưởng. Cái sanh trưởng này là sanh trưởng tâm đạo, tâm bồ đề tăng trưởng. Cái mà Tịnh Tông vốn có là tâm đại bồ đề vô thượng. Đây là điều mà Đại sư Ngẫu Ích nói ở trong yếu giải. Tín nguyện kiên định, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái tâm này là tâm đại bồ đề vô thượng. Chúng ta phải bắt rễ từ chỗ này, từ ngay chỗ này mà chân thật tu học. Tại sao người khác có thể tin, ta không thể tin? Tại sao người khác không hoài nghi, ta hoài nghi? Suy nghĩ nhiều một chút. Đi theo Tổ sư Đại Đức xưa nay như Ấn Quang Đại sư thời cận đại, Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích, Cuối Minh Đầu Thanh đều là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Đáng để chúng ta học tập, đáng để chúng ta noi theo.